Ngày 15 tháng 8, lễ trọng Đức Mẹ lên trời. Thánh lễ 9 ngày. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Khải Huyền chương 11 câu 19a và Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 6a và câu 10ab. Tôi là Gioan. Tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hồng bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và buồn quải vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mạng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quẳng xuống đất. Rồi con mạng xà đứng trực tràng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trưởng sắc mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã soạn dặn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta từ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền và Đức Kitô của người, giờ đây cùng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Nữ hoàng bên hiệu thanh vương, điềm trang lộng lẫy toàn vàng hô phiêu.
Nữ hoàng bên hiệu thanh vương, điềm trang lộng lẫy toàn vàng hô phiêu.
Hàng cung nữ có những vị công chúa bên hữu ngài, hoàng hậu xanh bay, trang điểm vàng hô phiêu lộng lẫy.
Nữ hoàng bên hiệu thanh vương, điềm trang lộng lẫy toàn vàng ô phiêu.
Tôn nương ơi, xin ngài nghe nào, đưa mắt nhìn bà hay lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phu, sang nước hương trời, quân vương sùng ai, hãy vào vùng lay. Người là Chúa của bà.
Nữ hoàng bên hiệu thanh vương, điềm trang lộng lẫy toàn vàng ô phiêu.
Lòng hoan hỷ, đoàn người tiên bưng, vẻ tưng bừng, vào tân hoàng cung.
Nữ hoàng bên hiệu thanh vương, điềm trang lộng lẫy toàn vàng ô phiêu.
Bài đọc thứ hai, lời chú công thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tin hữu Cô-rinh-tô. Một Cô-rinh-tô chương 15 câu 20 đến hết câu 27. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người cũng nhờ liên đới với Đức Kitô cùng được Thiên Chúa cho sống. nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Mở đường là Đức Kitô. Rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quảng thần, mọi quyển thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải đảm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và quả lòng em đang cưu mang được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi như thế này? Quá thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì trong bụng đã nhảy lên niềm vui sướng. Em thật là có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em." Bây giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người vết thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về quê mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta biết hôm nay toàn thể hội thánh, tức là các thánh trên trời, các linh hồn nữ định tội và cả những người công giáo trên trái đất này, đều góp chung lời với Đức Mẹ để ca tụng tạ ơn Chúa đã cho mẹ chúng ta cả hồn xác lên trời. Thế thì khi chúng ta đi dự lễ, hồn xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Vậy mỗi lần ta đi dự lễ, ta cũng lên trời với Đức Mẹ đấy. Chỉ có khác một điều là hồn xác Đức Mẹ lên trời thì Mẹ không có cái chết như những người khác, mà thân xác Mẹ được biến đổi và cả hồn xác được Chúa thuộc lên trời. Hôm nay trên trời chỉ có một mình Đức Mẹ là nhân loại cả hồn xác lên trời, còn các thánh thì chỉ có hồn thôi. Ngày Thánh Chung cả hồn xác các thánh, trong đó có cả chúng ta nữa, cũng được lên trời. Cho nên chúng ta khác Đức Mẹ chỉ theo thời gian thôi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một pho tượng tuyệt vời, quá đẹp đi, ta tâm tắc khen pho tượng đó, chính là ta khen người đã tạo nên tác phẩm đó, khen công việc tốt đẹp, chính là khen người làm nên việc tốt đẹp ấy. Cho nên chúng ta khen ngợi Đức Mẹ Maria và thấy Mẹ tuyệt vời quá, chính là chúng ta cùng góp lời để ca tụng, khen ngợi Thiên Chúa toàn năng đã ban cho Đức Mẹ tuyệt vời như vậy. Và chúng ta biết rằng Chúa không chỉ muốn ban riêng cho cô Maria quê Nazareth được vi hiển là Mẹ Thiên Chúa tuyệt vời như vậy, cả hồn xác lên trời, mà Chúa còn muốn cho hết thảy loài người này cũng chung phần vinh quang giống như Đức Mẹ. Chẳng vậy mà chúng ta đọc ở Tin Mừng Luca ở chương 11 từ 27-28, khi Đức Giêsu đang giảng dạy hấp dẫn lắm. Trong đó có một người đàn bà tấn tắc khen ngợi: phúc thật, phúc cho bà nào đã cưu mang ông này và đã nuôi dưỡng ông này. Thì cái người đàn bà đó chỉ nghĩ rằng mẹ của ông này đã sinh ra ông này bởi sắc thịt là có phúc. Nhưng mà Đức Giêsu bảo không, cái phúc ấy nó không quan trọng bằng cái phúc nghe và thực hành lời Chúa. Cho nên Ngài nói phải hơn người có phúc chính là người nghe và thực hành lời Thiên Chúa. À, cái phúc của Đức Mẹ Đức Giêsu nhân mạnh bởi chúng nghe và thực hành lời Chúa. Thì chúng ta hôm nay cũng thế thôi. Chúng ta không sinh thì con Thiên Chúa như Đức Mẹ sinh trong xác thịt, mà chúng ta được nghe rồi đến thực hành lời Chúa. Thì Chúa bảo cũng là Mẹ mà. Cho nên Luca 8:21 Đức Giêsu nói: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Có sống như thế, nghe và đem ra thực hành, thì chúng ta mới trở nên con người hoàn thiện giống Cha trên trời. Matthew 5:48, đó là chỉ tiêu nên thánh Chúa đặt ra cho hết mọi người. Hoàn thiện như Cha trên trời, không có cái danh hiệu nào hay một cái ngôn ngữ nào để diễn tả tuyệt vời được bằng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa. Maria là loài người như chúng ta, vậy mà nhờ nghe và thực hành lời Thiên Chúa trở thành Mẹ Thiên Chúa. Thì chúng ta cũng là Mẹ Thiên Chúa vậy. Tại sao? Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Hội Thánh, vì Hội Thánh đầu là Chúa Giêsu. Đức Maria sinh đầu Hội Thánh là Chúa Giêsu. Và thân thể Hội Thánh là những Kitô hữu. Giáo hội sinh các Kitô hữu là các chi thể trong thân mình Hội Thánh. Cho nên cả Đức Maria, cả Hội Thánh chúng ta cùng sinh Chúa Giêsu mầu nhiệm, tức là Hội Thánh của Ngài, là thân thể mầu nhiệm của Ngài. Cho nên gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa thì cũng được quyền gọi chúng ta là mẹ Thiên Chúa, một khi chúng ta sống như Đức Mẹ nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Và để thấy rõ Đức Mẹ đã nghe và thực hành lời Thiên Chúa như thế nào, tôi rất thích đưa ra 8 điểm nói về Đức Mẹ, bởi vì con số 8 là dấu chỉ sự phục sinh. Chúa bị giết vào ngày thứ 6, an táng trong mộ ngày thứ 7, ngày thứ 8 Chúa Nhật Ngài sống lại. Cho nên dựa vào Kinh Thánh, dựa vào ngay các bài đọc hôm nay, tôi rút ra 8 điểm về Đức Mẹ đã sống như thế nào để chúng ta bắt chước Đức Mẹ. Trước nhất, Mẹ lên trời là nhờ Mẹ được kết hợp với Giê-xu. Chúng ta biết tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời được công bố năm 1950, được gọi là tín điều sau cùng. Từ năm 1950 đến nay, giáo hội không có tuyên bố tín điều nào nữa. Bởi vì mỗi lần hội thánh tuyên bố tín điều thì nhân tin lành họ tức cuồng, nó chửi, nó cho là lạm quyền. Cho nên hội thánh không cần phải nói, không cần phải tuyên bố tín điều nào nữa. Bởi vì cái niềm tin người ta đã đủ rồi. Tuy nhiên, năm 1950, Đức Pio thứ 12 tuyên bố cho cả thế giới phải tin thật Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cả hồn cả xác được nước lên trời. Niềm tin này có từ giáo hội sơ khai, chứ không phải có từ năm 1950 Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố mới người Công giáo mới tin, mà có từ thời giáo hội sơ khai. Bởi thế mà chúng ta không thấy lạ gì khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại niềm vui như vậy mà không thấy Ngài hiện ra với Đức Mẹ. Không có tác giả Tân Ước nào nói rằng Chúa Giêsu hiện ra với Đức Mẹ, không có. Tại sao các tác giả không ghi Chúa Giêsu hiện ra với Đức Mẹ? Vì ngay từ bây giờ các tín hữu thời sơ khai đã tin thật giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu không có tách biệt. Kể cả lúc Ngài bị treo trên thập giá thì cũng không tách biệt. Lúc nào Mẹ với con Mẹ đồng hành, cùng chịu đau khổ, cùng đi đến vinh quang. Chứ không phải là giữa Đức lúc mà Đức Giêsu bị giết chết thì tách rời, rồi sống lại với hiện thì gặp lại Đức Mẹ. Không phải lúc nào Đức Mẹ cũng ở với Giêsu. Không cần nói, cho nên không nói Đức Giêsu hiện ra với Đức Mẹ nữa. Chỉ nói Đức Giêsu hiện ra với những người không tin Giêsu là Đấng toàn năng, Ngài đã đánh gục tử thần rồi sống lại với hiện. Ngài chỉ đến với những người chưa được kết hợp với Ngài. Còn Đức Mẹ thì tin con mình luôn luôn chiến thắng, Đức Mẹ luôn luôn ở với Chúa Giêsu. Nên Đức Tân Ước không có ghi Đức Mẹ hiện ra, Chúa Giêsu hiện ra với Đức Mẹ là như vậy. Thế nên Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố tín điều Mẹ được Chúa rước về thiên đàng cầu hồn lẫn xác là Ngài muốn cổ võ toàn thể loài người này phải sống như Mẹ Maria, để cùng với Mẹ mà cất lời tạ ơn trên Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ hồn xác lên trời là bảo chứng chắc chắn Mẹ chúng ta ở đâu thì cuối cùng chúng ta cũng được ở đó với Mẹ. Bởi thế mà hội thánh cho chúng ta đọc bức thư của Thánh Phaolô, một Kinh Thô chương 15 câu 23 đó, bài đọc thứ hai, như mọi người vì liên đới với Adam phải chết thế nào, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Giêsu Kitô là Adam cuối cùng cũng được sống hiển vinh như vậy. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình mở đường là Đức Kitô lên trời trước, rồi đến những người thuộc về Đức Kitô. Vậy thì người thuộc Đức Kitô gần nhất là Đức Mẹ chứ ai? Đức Kitô mở đường vào trời trước, rồi đến những người thuộc Đức Kitô vào buổi quang lâm của Ngài, tức là Ngài vi hiển. Vì thế hội thánh đã cất lời tung hô mà chúng ta mới cùng nhắc với nhau đọc chung trước khi công bố tin mừng. Đức Maria được rước lên trời, muôn vàn thần thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Đó là điểm thứ nhất, Mẹ được lên trời, được vinh hiển là nhờ kết hợp với Chúa Giêsu. Mẹ đã đi trước cùng với Chúa Giêsu để dọn chỗ cho chúng ta. Điểm thứ hai là chúng ta phải thực hành lời Mẹ Maria dặn dò ở Gioan chương 2 câu 5. Giêsu bảo gì thì cứ làm theo. Ôi con gà, con im đi. Con ca tụng Đức Mẹ đấy. Rồi, đừng có chia chí con gà. Nhớ lời Đức Mẹ nói, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Câu này vô cùng quan trọng. Và tôi thích cái câu này nhất khi nói về Đức Mẹ. Tại sao? Tại vì Mẹ Maria trước đó nói 5 lần mà tin mừng ghi lại, thì 5 lần trước mẹ nói với Chúa, nói về Chúa. 5 lần đầu nói với Chúa, nói về Chúa, chứ không phải mở đầu nói với loài người. Chúng ta đọc những chứng từ đấy ở Luca chương 1 câu 34, trong cuộc truyền tin khi thiên thần báo cho Đức Mẹ biết bà sinh con đứng tối cao, mà mẹ đâu có ăn ở với người đàn ông đâu. Cho nên mẹ mới nói, việc đó xảy đến thế nào vì tôi không biết người nam. Đó, đây là lời thứ nhất mẹ nói. Sau khi thiên thần giải thích là quyền năng đấng tối cao bao trùm trên bà, thì mẹ mong mắn thưa ngài, này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi như điều Chúa nói. Lần thứ hai mẹ nói như thế. Lần thứ ba là khi mẹ nghe tin chị họ Elizabeth có thai trong lúc tuổi già, mẹ tới nhà người chị này và mẹ cất lời cầu nguyện: linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Giải nhất từ câu 46 đến câu 55. Lần thứ tư Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu, vì Ngài đã trốn cha mẹ ở lại đền thờ lúc 12 tuổi để dạy giáo lý, gặp được con mẹ nên tiếng phiền trách: tại sao con ở đây, không cho cha con hay và mẹ con biết? Này, cha con và mẹ con đã đau khổ đi tìm con. Đó là lần thứ tư nói với Chúa Giêsu. Lần thứ năm trong tiệc cưới Cana, Đức Maria thấy gia đình này hết rượu, mẹ cũng đứng lên nói với con mình: nhà này hết rượu. Đấy, 5 lần chúng ta thấy Đức Mẹ toàn nói với Chúa, nói về Chúa thôi. Lần cuối cùng và lần thứ 6 Đức Mẹ mới nói với loài người chỉ có một câu: Giêsu bảo gì thì cứ làm theo. Tại sao Mặc Khải lại ghi như vậy, lại ghi cái lời Đức Mẹ nói với loài người lần thứ 6 có một câu như vậy? Muốn biết cái lời này quan trọng thế nào thì chúng ta đọc lại trình thuật sáng thế thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này trong mấy ngày nhỉ? Mấy ngày? 6 ngày. Và 6 ngày Chúa tạo dựng vũ trụ bằng cái gì? Bằng một lời phán ra. Đúng không? Ngày thứ nhất, hãy có ánh sáng thì nó có. Ngày thứ hai, hãy có nước. Ngày thứ ba, hãy có cây cối, thảo mộc. Ngày thứ tư, hãy có tinh tú. Ngày thứ năm, hãy có những động vật. Và ngày thứ sáu, Chúa nói, chúng ta hãy tạo dựng nên loài người giống chúng ta. À, lần thứ sáu và lần cuối cùng trong cuộc tạo dựng, Chúa nói thì có loài người giống Thiên Chúa. Nhưng thực ra, lúc đó Kinh Thánh ghi như vậy, đó chỉ là một ước định hay là một chỉ tiêu Thiên Chúa đặt ra thôi. Chứ lúc đó Adam và Eva chưa giống Thiên Chúa đâu. Chẳng vậy mà sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói rằng con thú và con người chẳng có gì khác nhau cả, hai nên chết. Tức là chúng ta chẳng hơn con thú. Đó, chúng ta thấy không? Mình không hơn thì con thú, và thú làm sao nó giống Thiên Chúa được? Cũng dòng tư tưởng đó, Phao-lô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Cô-rinh-tô chương 15 câu 45 tiếp theo ấy. Con người đầu tiên là Adam thành một sinh vật. À, Adam đầu tiên chỉ là một sinh vật. Thiên Chúa đâu phải là một sinh vật. Thành một sinh vật. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, mà là loài có sinh khí. Sinh khí tức là sự sống y dư như con vật khác. Thần khí là sự sống của Thiên Chúa. Đấy, loài có trước không phải là người có thần khí, mà là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó là Adam cuối cùng, Jesus. Chính Adam cuối cùng này mới ban thần khí sự sống cho chúng ta. Như vậy tôi chứng minh lần cuối cùng, lần thứ sáu trong trình tự sáng tạo, Chúa nói hãy có loài người giống chúng ta. Thì lúc đó chưa giống. Bao giờ giống? Thưa, khi mẹ nói lần thứ sáu, đối đạo cái kia là sáu. Ngày xưa Chúa nói lần thứ sáu thì loài người chưa giống Chúa. Nhưng mà mẹ nói lần thứ sáu lần cuối cùng với chúng ta là Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Chỉ khi nào chúng ta thực hành lời mẹ dạy, Giê-xu bảo gì cứ làm theo, lúc đó chắc chắn chúng ta giống Thiên Chúa. Quan trọng. Như thế thì cái lời nói này của Đức Mẹ làm hoàn hảo cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nên là chúng ta nghe và thực hành. Nói về Đức Mẹ và nhắc đến cái câu Giê-xu bảo gì cứ làm theo, tôi thấy tuyệt vời như vậy. Nếu chúng ta so sánh với cuộc sáng tạo, tại sao rất ít khi người ta nhắc cái câu này để nhấn mạnh phải nghe lời Kinh Thánh, mà người ta nhắc nhiều lần hạt văn côi? Lần hạt văn côi chỉ là mặc khải tư ở Fatima, mà mặc khải tư thì đâu có giá trị bằng Kinh Thánh. Mặc khải tư xã hội không cấm chúng ta tin, nhưng chẳng tin cũng chẳng có tội. Tin để thiết lập đạo đức thôi. Còn không tin mặc khải Kinh Thánh là mất điều đấy. Hay cái mặc khải khác biệt và quan trọng là mặc khải Kinh Thánh. Mẹ nói Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Thứ ước gì mọi người mỗi một khi nhớ đến Đức Mẹ đọc Kinh Kính Mừng thì cũng nói, mẹ ơi, mẹ dạy con biết nghe và thực hành lời Chúa như mẹ đã dạy con. Chẳng cần phải đọc ngắm này ngắm kia, cuối cùng cũng chẳng có nhớ mà thực hành cái gì. Nhưng mà cứ nhớ lời mẹ dạy, Giê-xu bảo gì cứ làm theo, được đặt trong cái trình thuật sáng tạo làm hoàn hảo công trình của Thiên Chúa, thì chúng ta thấy nó tuyệt vời hơn. đó là Đức Mẹ đã có trải nghiệm nghe và thực hành lời Chúa để nên thánh tuyệt hảo, thì Mẹ chia sẻ cái trải nghiệm đó cho chúng ta. Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Đó là điểm thứ hai chúng ta nói về Đức Mẹ phải noi gương bắt chước. Điểm thứ ba chúng ta bắt chước Đức Mẹ là đoán ý muốn người khác để phục vụ. Hai lần Tân Ước ghi lại Mẹ đã làm như vậy. Một lần ở Luca 1, 57, khi Mẹ vừa nghe thiên thần cho biết người chị họ trong tuổi già mang thai, khi tuổi già đang thai cả trăm tuổi bây giờ mới mang thai sinh con đầu lòng, không chắc là xấu hổ lắm, không dám ra ngoài. Người ta bảo già mà còn hăng, không dám đi mà mệt lắm. Các cô mà mới lập gia đình có bầu đã ọ ẹ rồi, nó mệt rồi, cũng chỉ là bà già mà cứ ọ ẹ. Chắc Đức Mẹ cũng cảm thông cái thân phận phụ nữ lúc mang thai khổ. Chứ Đức Mẹ vội vàng đến. Chứ bà Elizabeth đâu có viết thư mời người em đến giúp đâu. Mẹ biết được Đức Mẹ đến, Đức Mẹ giúp thôi. Rồi trong Tin Mừng Gioan chương 2, thì cưới cái nào vậy, gia đình nó thiếu rượu, chẳng ai đến xin Đức Mẹ tìm kiếm hay là làm cách nào cho có rượu. Đức Mẹ biết được thiếu rượu là khổ rồi, gia đình này nhục lắm. Đức Mẹ tự ý đứng lên nói với Giê-xu, nhà này hết rượu. Đó, tôi thích cái tinh thần Đức Mẹ phục vụ, đoán ý để phục vụ. Mà tôi thì nghĩ rằng ông Luca cũng như là ông Gioan viết hai lần như vậy. Luca viết ở 1 chương 57 là đoán ý phục vụ, là đoán ý loài người, phải không? Đoán ý loài người, bởi vì đoán ý bà chị họ. Còn Gioan thì viết Mẹ đoán ý là đoán ý Thiên Chúa, bởi vì Gioan viết về Chúa Kitô. Cho nên chúng ta vừa đoán ý Thiên Chúa, vừa đoán ý loài người mà phục vụ thì hay quá. Tôi đoán ý bạn đang cần cái gì, nhưng mà cái ý đó phải cũng là ý của Thiên Chúa cơ. Chứ không phải là tôi đoán ý bạn, bạn muốn gì tôi cũng làm, đúng không? Bây giờ tôi thấy người kia xì ke, tôi đoán họ đang cần tiền chứ xì ke tôi đưa cho họ, có đúng ý Chúa không? Tôi đưa tiền cho người này, tôi đi mua thuốc của hút này, có đúng ý Chúa không? Người đó thích hút thuốc, tôi cũng thể là đưa tiền cho người đó được, vì không đúng ý Chúa. Cho nên Tân Ước ghi hai lần vậy, chúng ta thấy hay lắm chứ. Chỉ có hai, không phải là Đức Mẹ chỉ có hai lần đoán ý để mà phục vụ, còn những người khác thì phải mời bảo. Nhưng mà Kinh Thánh ghi hai lần như vậy, tôi nhắc lại là tác giả Tân Ước có ý nói theo Gioan chương 2 trong từ cưới đa là đoán ý, là đoán ý Chúa để phục vụ loài người. Còn Luca thì đoán ý là đoán ý đồng loại hợp với ý Chúa để phục vụ người ta. Mình sống chung một cái cộng đoàn mà đoán ý nhau đẹp lòng Chúa mà làm quá tốt. Bây giờ bạn này đứa con ở trong nhà này đoán là chẳng muốn cái gì nào. Nào, em bé nhất thì đoán là nó đoán chẳng muốn cái gì. Có lẽ là thử đoán. Bây giờ con đoán giúp Đức Mẹ đoán ý thì con đoán ý cha thì con làm gì nào? Nào, chỗ đó vậy thì dọn đây thì làm ý theo ý mình rồi. Rồi. Đoán ý cha đọc lời Chúa. Đọc gì nữa? Học văn hóa. Đoạn đây đổi ra chụp thầy rồi mà chưa bị nào nhét được một chữ vào đầu. Thôi thì con cứ cố gắng học rồi cầu nguyện Chúa cho con học được không thua kém người ta. Đoán ý, đúng rồi, đoán ý cha là ngày nào cũng thuộc được câu lời Chúa giỏi lắm. Vậy đây giỏi. Đoán ý để học văn hóa nữa. Rồi còn một cái đoán ý gì nữa này? Đoán ý là tươi cây.
Rồi, vậy giờ cha hỏi anh này ít nói nhất rồi. Anh này ít nói là anh thử đoán ý cha. Rồi, cho nên đây coi cho này. Ở với cha thì anh đoán ý cha này. Đoán ý cha này. Rưng ta đây này. Để mình tập nói nhiều nha, ít nói thì người ta sợ người ta nó buồn để nó giận mình. Đấy, nó vui. Nào, đoán ý, nào ra đây. Nào, Hà đoán ý để phục vụ ở trong cái cộng đoàn này. Đoán sao? Đoán ý làm sao? Mà con hay là con biết các bạn là con đoán ý làm sao? Nói đi, trời ơi. Sợ người nói, thua người bìa. Đây này. Con tôi, anh để mắc cờ, chứ tôi không phải đâu mà. Anh nào xung phong ra nói cái đoán ý này là nào không làm nó được vậy anh này nhanh làm xin thế này xin thì nó là xin tức là xịn đấy tức là origin tức là đồ thiệt đó anh là đồ thiệt đó. Con trai thiệt chứ không phải là con gái xin mà nào xin nào vẫn đoán này
con đàn cha là con trồng cây thích ăn rau
lắm mơ. Bây giờ đầu đọc một cái đoán vâng đặt từ cái quan trọng đến cái thấp này.
Thật ra là ý của cha là đầu tiên là phải học giáo lý. Phải chăm học lời Chúa. Chu toàn những cái việc trong nhà. Đó là cái bằng cái điểm lao động của mình để rèn luyện bản thân. Và ý của cha quan trọng nhất đó là anh em là phải là một giám mục.
Rồi đấy chứ con đã đoán được ý của cha. Đến đây là phải học lời Chúa nè. Ngay từ lúc đầu chúng con đến với cha mà. Chắc là mong cha đòi vào chúng con đóng tiền đóng bạc gì khi ở với cha cả. Cha nuôi như con cái trong nhà vậy. Đúng không? Mà chỉ có một điều kiện là phải học lời Chúa. Và sau đó văn hóa cũng phải không phải là xuất sắc tuyệt vời thì cũng đừng thua kém người ta. Thấy không? Hai cái đó là quan trọng nhất. Học lời Chúa giỏi, học văn hóa không kém người ta, để trở thành chứng tá, trở thành những follow khác. Em muốn điều đó thì em có làm đi. Còn cái việc lao động trong nhà này, một tuần nó thật, cha mới bảo cho con có 3 tiếng đồng hồ chính thức, 3 buổi chiều để lao động có tiếng, còn những giờ khác cha có bảo cho con phải mất thời giờ vào những việc tay chân thôi. Để thời giờ vào cái việc học lời Chúa, học văn hóa đó, đoán ý cha như vậy chứ con làm đi vì cha nghĩ đó là đẹp ý Chúa đấy đó. Cho nên chúng ta sống với nhau như vậy đoán ý thì sống thích lắm. Vợ chồng ở với nhau mà đoán ý nhau, vợ chồng ta tình cảm càng ngày nó càng gia tăng, chứ không phải là lúc nào ông ấy quát lên bãi với nàng, hoặc là lúc nào bảy núi sùng lên ông mới để ý thì không còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Đoán ý thôi. Đêm bảy ông mà em cảm mà để anh cạo gió nha. Bảy khoái nè. Bảy mới ẻ thí mà ông đó nói em cảm mà. Cười. Đó, để người ta thương nhau người ta đoán ý đúng không? Hay là đi đường hai vợ chồng đi với nhau, bảy nói anh ơi cái chị kia mặc áo đỏ đẹp nhỉ anh nhỉ, thế là ông bảo chắc là người yêu của mình cũng thích áo đỏ đi mua liền, chứ không phải là em chẳng có áo đỏ gì anh chẳng mua cho em, cái cô kia cô ấy mặc áo đỏ đẹp quá trời, thì lúc đó ông mua thì cũng không thích mà. Bà chị nói ở cái chị kia mặc áo đỏ đẹp nhỉ anh nhỉ, thì đã biết được bà muốn rồi đấy. Cho nên muốn đoán ý để phục vụ, đó là cái điều đặc trưng nơi Đức Mẹ. mà tôi nói là vừa cái điều đoán ý người khác vừa là hợp với ý Chúa, cho nên tân ước chỉ ghi có hai lần được mẹ đoán ý phục vụ, cái đó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không nói đến đoán ý Thiên Chúa mà chỉ nói đoán ý với người ta thì đó, có thể là nguy hiểm. Điều thứ tư là chúng ta bắt chước Đức Mẹ là đặt việc cầu nguyện đứng hàng đầu mọi sinh hoạt. Cứ như theo bối cảnh của câu chuyện Đức Mẹ nghe tin bà chị họ mang thai mà Đức Mẹ đến, phải là Đức Mẹ đến giặt đồ, quét nhà, nấu cơm. Không thấy tác giả không có ghi Đức Mẹ làm những công việc đó, mà Đức Mẹ có mặt tại nhà với Elizabeth là khi Đức Mẹ cất lời cầu nguyện ca tụng những việc làm của Thiên Chúa nơi những người hèn mọn hiến dâng phó thác cho Chúa trọn vẹn. Cái đời kinh này chiều nào chúng ta cũng đọc, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa đấy. Vì cả ngày Chúa đã ở với chúng ta và cho chúng ta làm điều tuyệt vời, thì chúng ta cùng với Đức Mẹ tha tội. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện này của Đức Mẹ dài nhất trong những lần Đức Mẹ nói, xuất từ đọc ở chương 1 từ câu 46 đến câu 55 mà tới cả chín 10 câu như vậy đó. Còn những cái khác Đức Mẹ nói họ cầu, mà cái lời cầu nguyện này Đức Mẹ không tự biên tự diễn, Đức Mẹ rất là thuộc Thánh Kinh, nhất là Thánh Vịnh. Đức Mẹ lấy đoạn Kinh Thánh này ghép với đoạn Kinh Thánh kia trở thành lời cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa tuyệt vời Đức Mẹ dâng lên Chúa, lấy Thánh Kinh để cầu nguyện để nói với Thiên Chúa. Quá đẹp đi. Cho nên câu đầu Vatican thứ hai trong Thiên Chiến Mặc Khải số 25 cũng nhắc cho chúng ta bắt chước Đức Mẹ trong việc cầu nguyện là việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh. Cho nên công đồng nói việc cầu nguyện đi đôi với việc Kinh Thánh không phải là kinh nghiệm của Hội Thánh, mà là trải nghiệm của Đức Mẹ. Mẫu Đức Mẹ cầu nguyện bằng lời Chúa. Thì hôm nay cụ thể cầu nguyện bằng lời Chúa là đi lễ toàn lời Chúa, đọc Kinh phục vụ cũng toàn lời Chúa, đẹp lòng Chúa nhất. Điểm thứ năm trong Kinh Thánh ghi nhận ở Luca, hai lần Luca ghi thế này: mẹ nghe lời Chúa thì suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca chương 2 câu 19 câu 51 đến câu 52 Luca ghi: Giêsu con mẹ lớn lên khôn ngoan đầy ân sủng trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Mẹ thì suy nghĩ nghe lời Chúa, con lớn lên trong khôn ngoan, tuyệt vời chứ. Mà Luca có ý ghi hai lần như vậy cho phép chúng ta phải nghĩ đến người mẹ có hai dòng sữa nuôi con. Thì cái dòng sữa ấy không phải là người mẹ tìm cao lương mỹ vị vật chất ăn cho có nhiều sữa, cụ thể như phải uống sữa ăn xưa chẳng hạn, nhất là cái tuổi mà lớn ăn xuya để có sữa cho con bú, ăn thịt bò chẳng hạn, chứ đừng ăn khoai lang làm sao mà có sữa. Anh chỉ ai vậy sẽ nói chung chung vậy mà đó, cho nên phải ăn cao lương mới có dòng sữa phong phú. Không phải chỉ như vậy mà cái dòng sữa nuôi con ấy còn được pha trộn đức tin của người mẹ là suy đi nghĩ lại lời Chúa, tuyệt vời đấy. Tôi rất thích nói câu này với các đôi vợ chồng, người cha người mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa thì con lớn lên trong khôn ngoan để ân sủng. Tôi vẫn nói với người vợ khi họ mang thai, bắt đầu chị mang thai thì cả hai vợ chồng ngày nào cũng đọc câu lời Chúa cho con trong bụng. Nó là người từ lúc nó tưởng thai thì nó không phải chỉ nuôi bằng cái xương thịt của mẹ đó, còn nuôi bằng đức tin lời Chúa của cha mẹ thì đọc lời Chúa chỉ cho con đi. Khi nó ra đời, trước khi cho nó bú cũng đọc câu lời Chúa, dù nó biết mà lấy đức tin mà đọc, rồi hãy cho con bú, cho con ăn lời Chúa bằng đức tin. Khi con biết nói, dạy con câu lời Chúa ngắn. Cứ như vậy rồi nó lớn lên dạy câu dài, đặt chỉ tiêu ít nhất một tuần một câu thuộc lòng. Tôi bảo đảm không có một đứa con nào bất dạy. Đứa nào cũng khỏe, thông minh. Chúa không cho thiếu tiền để nuôi con, thế là nhân rồi, đâu cần phải lo kế hoạch. Người ta sợ nuôi đã vậy, sợ giáo dục, nhưng mà cứ làm như tôi vừa nói, bắt chước nước mẹ đi, suy đi nghe lời Chúa, dạy con đi, không có sợ. Chúa cho mình có nhiều con, đứa nào cũng giỏi cả, đứa nào cũng khỏe cả, và không thiếu tiền thì càng nhiều con càng hạnh phúc chứ. Con cái là ơn của Chúa mà, tại sao không tin để làm như vậy? Quá dễ đi. Chúng con không tin cha ở đời này, bây giờ thì đi tu đi. Mà nếu mà đời sau mà Chúa cho mà muốn lấy vợ đây thì cứ lấy để sinh nhiều con thì dạy lời Chúa cho con. Thấy biết được nó tuyệt vời thế nào. Thật sự cái đó là một cái đó rất là thực tế, chứ không phải là chuyện viển vông. Điều thứ sáu là hoạt động của đức mẹ là báo trước hoạt động của con mẹ trong cái chương trình cứu độ loài người. Cho nên tin mừng hôm nay ghi một chuyện nghịch lý là mẹ đã có mặt tại nhà bà Elizabeth, lúc đó bà mang thai 6 tháng thì 3 tháng nữa bà mới sinh con, ít nhất là 3 tháng hoặc là 3 tháng 10 ngày nữa. Vậy mà phúc âm để ghi rằng mẹ chỉ ở nước nhà bà này có bao nhiêu? 3 tháng. Ôi cái bà này kỳ cục, 3 tháng mới đi về, chưa sinh con bắt đầu bà Elizabeth chuẩn bị sinh con ấy, thì mẹ lại bỏ về quê. Thế nó vô lý không? À, vô lý thật đấy. Đi giúp được cái giúp lúc bà này sinh con, những cái lúc bà sinh con bỏ về quê, thế vô lý. Nên tôi vẫn nói rằng khi nào chúng ta đọc Kinh Thánh mà cảm thấy cái điều vô lý mà tìm hiểu, đó là cái điều quan trọng. Lối giáo dục của Kinh Thánh là vậy. Cái gì cảm thấy nó nghịch với suy nghĩ loài người thì nó là điểm giáo lý quan trọng lắm. Vậy thì cái điều này tác giả ghi như vậy có nghĩa là cái gì? Là đức mẹ ở đây phục vụ 3 tháng rồi về quê bà kia mới sinh con, là báo trước con của mẹ ở đời này cũng phục vụ 3 năm rồi chết nằm trong mộ 3 ngày, sau đó ngày sống lại thì ngày về trời là về quê, lúc đó chúng ta mới được sinh ra, đúng không? Đúng không? Lúc đó loài người mới được sinh làm con tin Chúa. Đấy, có phải là mẹ ở đấy 3 tháng về quê thì do ăn sinh ra, Chúa Giêsu phục vụ 3 năm về trời rồi bắt đầu chúng ta được sinh ra bởi giáo hội qua bên Thánh Thần. Cho nên cái việc đức mẹ phục vụ là báo trước cái chương trình của con mẹ thực hiện cứu loài người. Hay nói cách khác, chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải bắt chước đức mẹ cộng tác với Chúa Giêsu để làm hoàn hảo cái chương trình cứu độ loài người. Chúng ta hiểu như vậy đọc tin mừng và lý thú được, chứ không thì chúng ta thấy được sao mẹ đấy, cái bà này vô tâm vô tính, nghe nói đến phụ bà chị họ như vậy đến thì phải ở là phải vì 3 tháng phải ở cả năm ấy chứ, về chứ, hay là ít ra là 6 tháng sau mới về chứ, mới có 3 tháng thì về. Điểm thứ 7 là ai được Chúa ở cùng như Chúa ở cùng đức mẹ thì người ấy đạt vinh quang tuyệt vời. Mà sách Khải Huyền chương 11, chương 12 chúng ta mới đọc ở bài đọc thứ nhất đã nói về vinh quang của đức mẹ, cũng là vinh quang của toàn thể hội thánh của chúng ta. Mình mặc áo mặt trời, mặt trời là Thiên Chúa, Luca chương 1:78, ông Zacharia nói mặt trời đến viếng thăm ta. Mặt trời đó là Chúa Giêsu đến viếng thăm ta. Mặc áo mặt trời nghĩa là mẹ cũng như chúng ta mặc lấy Chúa Kitô. Đấy, áo mặt trời vinh hiển đó. Cho nên Đức Mẹ mới xứng đáng được thiên thần chào chúc vui lên, hỡi đầy ơn phúc. Không gọi là vui lên bà Maria, mà vui lên hỡi đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc là một danh hiệu mới thay thế cho tên Maria. Mà đầy ơn phúc chỉ có Thiên Chúa mới đầy phúc thôi. Đấy, Đức Mẹ vinh quang bởi vì được giống Thiên Chúa. Rồi cũng sách Cải Huyền này trong Thị Kiến, ông Gian thấy là người nữ chân đạp mặt trăng. Người cho ta hiểu mặt trăng là một vị thần cao cả trên vòm trời sau mặt trời. Mặt trời thì người ta hiểu đó là Thiên Chúa, còn mặt trăng và các ngôi sao là các thần minh. Vậy bây giờ mẹ đạp trên mặt trăng nghĩa là mẹ vượt trên các thần thánh. Không có thần thánh nào cao cả bằng Đức Mẹ. Chân đặt mặt trăng là như vậy. Rồi đầu của người nữ này đội chiều thiên 12 ngôi sao, tức là hội thánh Chúa Kitô khởi đầu từ 12 người Chúa đặt làm nền tảng môn đệ của Ngài. 12 ngôi sao là toàn thiểu thánh vây quanh Đức Mẹ. Có nghĩa làm sao? Tất cả vinh quang của con cái mẹ nhận được từ Đức Mẹ, mà Đức Mẹ nhận từ Thiên Chúa. Như vậy Chúa ban vinh quang cho loài người tới Đức Mẹ, Đức Mẹ lại ban lại cho chúng ta. Cho nên Cộng đồng Vatican thứ hai có quyền nói là Đức Mẹ đã đứng trung gian. Các ơn là như vậy đấy, chứ không phải chỉ có Chúa Kitô nữa đó. Chúa ban cho Đức Mẹ, Đức Mẹ để ban cho chúng ta đó. Đấy. 12 ngôi sao vây quanh Đức Mẹ. Hay nói ngược lại, toàn thể cái vinh quang, cái hạnh phúc của loài người cộng lại thì bằng cái hạnh phúc của Đức Mẹ. Đức Mẹ chia cho hay là cộng lại, tất cả đều là bởi Chúa hết. 12 ngôi sao. Và điểm sâu cùng thứ 8 là Chúa muốn mọi người công giáo ai cũng được lên trời như Đức Mẹ. Có người đặt câu hỏi với Đức Giêsu, nước Thiên Chúa ở đâu, nước trời ở đâu? Ngài nói ở giữa các ông ấy, nước trời ở giữa các ngươi. Nước trời ở giữa các ngươi nghĩa là sao? Tác giả Luca trả lời cho chúng ta ba cách ông ghi Chúa Giêsu lên trời. Lần thứ nhất ông cho biết Chúa Giêsu lên trời ngay lúc Ngài bị treo trên thập giá. Ngài nói với tin trộm lành mà, hôm nay ngươi được vào thiên đàng với ta. Luca 23:43. Lần thứ hai Luca lại ghi Chúa Giêsu lên trời ở chương 24 câu 50-51 là Ngài khi sống lại gặp các môn đệ ở Jerusalem, rồi thầy trò dẫn nhau ra Bethania, rồi Chúa Giêsu được bốc lên trời ở Bethania. À, như vậy thì lần thứ nhất thì lên trời ngày thứ sáu ở đồi sọ, lần thứ hai lên trời ở Bethania trong đêm Chúa Nhật thứ nhất phục sinh, lần thứ ba Luca chương 1 ghi là Chúa Giêsu sống lại còn ở với các tông đồ 40 đêm ngày nữa, rồi Ngài dẫn các ông ra núi cây dầu, từ đó Ngài được bốc lên trời. Công vụ chương 1 từ câu 3 câu 11-12. Vậy thì Chúa Giêsu ở tốc độ 40 ngày rồi mới lên trời. Hôm đó là ngày thứ mấy đấy? Ngày thứ 5. Ngày thứ 5 mà lại dẫn các ông ra núi cây dầu để rồi lên trời núi cây dầu. À như vậy, rồi còn lên trời ngày thứ 6 ở đồi sọ này, lên trời ở Bethania đêm Chúa Nhật này, lên trời ngày thứ 5 này ở cây dầu này. Tôi thấy kiểu ba lần trên trời. đọc nghe rất kỳ khôi. Chắc là chú lên và chú xuống là lên tiếp à? Phải không cha? Mày đang chiêm ngưỡng đấy mà. Chiêm ngưỡng mình nhìn xuống trời, phải chiêm chiêm mắt chứ. Đó. Vậy thì Luca ghi như vậy có nghĩa là cái gì? Ba lần ông ghi trên trời là ông nhấn mạnh ba lần chúng ta phải đi lễ để được Chúa, để cùng với Chúa lên trời. Bởi vì lúc lần thứ nhất ông nói về Chúa lên trời ở đồi sọ, lúc bị treo trên thập giá là lúc Ngài đang dâng lễ đồi sọ đấy, bắt đầu dâng lễ đấy. Rồi ở Luca 24 trong đêm phục sinh ở Bethania, tức là truyền thống dội xưa nay là dâng lễ vào đêm Chúa Nhật phục sinh ở Bethania. Rồi lên trời vào ngày thứ năm, tức là lúc ngày Chúa Giêsu lập thánh thể. Vậy thì đi dâng lễ là lên trời với cái điều kiện phải phục vụ đến mất mạng giống như Chúa Giêsu đời sau, phải đi tham dự thánh lễ với hội thánh trong đêm Chúa Nhật phục sinh. Và bí tích thánh thể này được khai mào từ ngày thứ năm tuần thánh. Rồi sau đó trong bữa tiệc vượt qua ngày thứ năm đó, Ngài ra núi cây dầu, Ngài cầu nguyện và bị bắt vào đó. Thì ba cách ông viết như vậy cũng chẳng qua là nhấn mạnh là Chúa đang hiện diện giữa chúng ta trong thánh lễ. Khi ta đã đi lễ hiệp dân thánh lễ là lễ chơi, là ở tin thiên đàng rồi đấy, cả hồn cả xác mình đều ở tin đàng, chứ không phải đợi đến ngày cánh chung mà thôi đâu. Và được lên tin đàng đã được dự tiệc với Chúa, cho nên mở đầu cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu đi dự tiệc với Cana. Tiệc cưới Cana báo trước tiệc của Ngài dọn cho chúng ta. Thì trong bữa tiệc đấy, mẹ dặn chúng ta, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Mà Chúa Giêsu thì dặn nhiều lắm, phải không? Sao ta nhớ được mà làm theo? Vậy thì chắc chắn Đức Mẹ muốn chúng ta nhớ cái điều quan trọng này mà Đức Giêsu nói đối với mình. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, cuộc đời của Ngài, Ngài khao khát cái gì, Ngài thích cái gì thì đáp ứng cái đó, Ngài khoái, đúng không? Ba lần Đức Giêsu nói khác, lúc nào ngồi bên bờ giếng giã con nói khát nước. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Ngài nói với chị đó là thờ phượng Thiên Chúa đích thực, là thờ Ngài trong thần khí và sự thật, phải không? Đó là Ngài nói về thánh lễ. Thì lúc đó đầu tiên Ngài nói ta khát, Ngài trên kia tưởng là khát nước, nhưng mà Ngài khao khát tưởng thánh thể đấy. Đó là lần thứ nhất Ngài nói khát. Lần thứ hai khi Ngài dự cái bữa tiệc vượt qua ngày thứ năm, Ngài nói các tông đồ đi chuẩn bị bữa tiệc, Ngài nói thầy khao khát ăn lễ vượt qua này với chúng con. Lại lần hai nữa Ngài nói khao khát lễ vượt qua của Ngài là thánh lễ. Và lần thứ ba trên đồi sọ trước khi tắt thở, Ngài nói ta khát. Và đấy, ba lần Ngài nói ta khát đều nói trong cái khung cảnh của thánh lễ. Vậy thì ta đáp ứng cái khát vọng này thì đi lễ. Đức Mẹ muốn điều đó, không nhớ nhiều thì nhớ ba lần Đức Giêsu nói khát, thì làm cho Ngài đã khát đi, đã đi lễ. Chẳng phải là Ngài đã khát mà ta đã khát, ta được sống. Bởi vì ngày xưa Adam mê và Chúa cho cả vũ trụ này mà Chúa đã có mỗi một cái cây không được ăn, đòi ăn hết, tưởng vậy là đã nhưng mà chết. Thì bây giờ đến với Giêsu, Đức Mẹ bảo đến thì được ăn quả lòng bà, Luca 1:42,
không nói rằng con lòng bà mà con Đức Ma đây được gọi là quả lòng bà. Bà Eva ngày xưa ăn quả trái cấm thì chết, còn chúng ta ăn quả lòng bà Maria là được sống. Được sống là vinh quang như Đức Mẹ. Cho nên lời ca tụng của Chúa cùng với Đức Mẹ chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 45-44 câu 10 đấy. Nữ hoàng ngự biên hữu, Thánh Vương điểm trang lộng lẫy, tựa vàng ô phiên. Vậy bất cứ ai sống tám cái điều mà chúng ta vừa suy nghĩ về đời sống đạo của Đức Mẹ đó, thì chúng ta cũng đạt vinh quang cả hồn cả xác, được cứu độ, được bảo đảm chắc chắn ơn giải phóng, được hân hoan, mà khi ảnh hân hoan đó được báo ngay trong tin mừng hôm nay, khi mẹ Maria đến nhà bà Elizabeth thì hài nhi trong bụng mẹ làm sao nhảy mừng, tức là Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ. Những người bảo lúc đó là ông Gioan được khỏi tội của tông truyền, giáo hội không bao giờ nói cái câu đó. Người ta suy ra thôi là ông Gioan nhảy mừng khi Đức Mẹ đến, là nhảy mừng, không phải là lúc đó là ông ấy được được khỏi tội tông truyền mà ông được nhảy mừng đâu, không có nói cái đó đâu, mà cái đó nói đến về hai cái dấu chỉ. Ông Gioan nhảy mừng để nhắc đến chuyện ông David ở Samuel quyển thứ hai ở chương 6 đấy. Ông ấy muốn rước hòm bia Thiên Chúa trước ở cái lều, bây giờ rước về cung điện của ông ấy, thì trên đường ông rước như vậy, ông ấy nhảy mừng vì lời Chúa bia đá được đến nhà. Thì hôm nay Đức Mẹ là bia đá, là bia lời Chúa đích thực. Lời Chúa ngày xưa ông David rước ghi trên tấm đá, còn lời Chúa hôm nay trên con người xương thịt của Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth thì hãy nhìn nhảy mừng để đặt lại ông vua David nhảy mừng khi rước hòm bia về cung điện ông. Đó là cái dấu hiệu nhảy mừng. Chúng ta đi dư lễ hội thánh đặt lời Chúa trong lòng chúng ta, chúng ta cũng nhảy mừng như ông David nhảy mừng vì lời Chúa đến với cung điện của ông. Đấy, gia đình Elizabeth nhảy mừng vì Maria là bia của Thiên Chúa đến với ở đây. Đó là dấu nhảy mừng thứ nhất. Ý dấu nhảy mừng thứ hai là chúng ta biết đọc ở trong sách Du-rích ở chương 13 đấy. Quan cảnh Do Thái lúc đó bí cực bởi vì quân Philippines nó vây hãm, do tướng Olofele dẫn đầu để diệt dân Do Thái, thì dân Do Thái từ vua đến dân muốn đầu hàng không thì chết, nhưng bà Du-rích không chịu, bà ấy cầu nguyện xong bà ấy tới trại quân của Philippines cắt được đầu Olofele, bà ấy đưa về trại, thế là toàn dân nhảy mừng đó. Cho nên cái chiến thắng của bà Du-rích làm cho toàn dân nhảy mừng. Thì bây giờ Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu đến không phải là đầu của kẻ thù mà là chính đấng giải phóng đến, thì ông Gioan trong bụng nhảy mừng là như vậy. Cho nên cái lời chào chúc của ông Ozias ca tụng bà Du-rích, ông nói thế này: này trong nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc lành hơn tất cả những người phụ nữ trên trái đất này. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa đứng dựng nên trời đất, người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc. Thì cái lời ca tụng của bà Elizabeth lặp lại cái lời ca tụng của ông Ozias ca tụng bà Du-rích. Nhưng Đức Mẹ chỉ đổi, bà Elizabeth đổi cái cụm từ là ông Ozias nói rằng Thiên Chúa tối cao ban phúc, thì bà Elizabeth đổi cái cụm từ đó là con lòng em được chúc tụng, quả lòng em được chúc phúc. Nghĩa là sao? Con Đức Maria là con đứng tối cao đến ban phúc này. Đó là lý do thứ hai ông Gioan nhảy mừng vì đấng cứu độ đến. Cho nên chúng ta hôm nay đi dự lễ là được Thiên Chúa và cả Đức Mẹ đặt lời Chúa vào tâm hồn chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng được hân hoan vui mừng, được bảo đảm ơn cứu độ và nhảy mừng lên còn hơn là sự vui mừng của ông Gioan trong giả mẹ. Amen.